التعين فقد باطل lấy cái này đang là thật thiết thật thiện nghiệp đạo sinh nó thật thiết thật thiện nghiệp đạo sinh nó theo chữ Việt của mình là ủ sinh thật nhớ về người điều lành còn theo cái chữ nghiệp đạo tức là cái nghiệp để dẫn người ta tới người điều lành nhớ dạng lại chút nữa tập nhớ tự tin thật thiện nghiệp nghiệp đạo hay là nói tập nhớ tin thật thiện nghiệp đó là cái nói dạng vậy bởi vì chữ nghiệp đạo thì đó là một cái nghiệp mà nó dẫn đi thì ta ở đây cũng phải giải thích dạng thì như vậy thì quý vị nó là thật nhớ tin thật thiện thì tất nhiên mình biết thật nhớ thì thật là thế nào vừa nói là xa rồi chỉ đó có thật thiện và nghiệp đạo chỉ thật thiện là mười điều lành thật thiện là mười điều lành nhưng mà bây giờ khi nói tới mười điều lành thì tất nhiên ở trong thế gian này người ta thấy khó hiểu bây giờ thường thường nói mười điều lành quý vị biết là thật mười điều thì mình biết là phải không? Nhưng mà lành á, thì làm sao mà biết nó là lành? Từ vấn đề này á, thì nói nghe thấy nó giản dị lắm. Ai cũng kêu là ăn hiền ở lành, hay là làm lành làm khá. Nhưng mà làm sao mới biết cái đó là lành? Cái đó là cái cần để ý á. Thì quý vị, làm sao biết nó là lành? Làm sao biết nó là không lành? Trong người trở ở các nghĩa, lành á, tức là không phải giữ mà giữ tức là không phải làm phải không hay là không phải làm tức là việc hiền từ nhưng mà nói như vậy thì tức là giả thuyết cái nghĩa tăng lỏng của nó hiện ra thực bây giờ thế nào là làm thế nào là giữ thì quý vị chú ý cái chỗ đó thực chữ thì sẽ thấy chữ làm nó tăng nhà phật hay là nói thiện nó tăng nhà phật nó có một cái ý nghĩa thường thường người thế gian người kia họ học hơi phá phá rồi họ lý tính về vấn đề thiện với ác á mà tại sao họ lý tính về vấn đề thiện ác ví dụ như bây giờ có người đi dạy học nhà sư học trò khó dạ cho họ đánh học trò khi đánh học trò coi về luôn tâm tánh nhất tại sao mình vừa làm mà mình lại đánh người ta rồi đánh người ta chính là dữ rồi phải không hay là tội học trò bị cô giáo đánh rồi là cô giáo là dữ thì như vậy cô giáo mà đánh học trò khi dữ học trò nó nở và khó dại mà mình đánh á mình phải là dữ hay chưa và thằng nó nói cái đó là nói cái vấn đề phải giải quyết chứ người kia mình chế thất nhất như vậy thì mình đánh người ta tức là mình dữ bởi vì có cái hành động đánh lại mà hành động đó là hành động dữ thì phải là nhưng mà như vậy dữ hay là hiền tự tâm là phật chất giả mình phải định nghĩa cho thật rõ ràng chỉ còn như người kia mình làm còn có giả sử có người khác nói đứa nhỏ có những đứa nhỏ nó nhỏ ngực nó lưng lưng tập a nó cũng chửi cũng đánh nhưng mà người đó là không có bài phạt mà lại còn khen mà kia thì người đó nói người khen là được nói người ngọt ngào phải không mà nói người ngọt ngào coi như là làm phải không nhưng mà người đó có làm hay không thì như vậy cái làm người ta giữ nó nằm ở chỗ nào đó là những cái nhỏ nhỏ nếu mà mình không có bệnh về cái làm cái giữ thì sao khi người làm việc mình dễ bị hoang mang thì mình không biết như là chuyện đó không biết nó chuyện làm hay là không làm mà nếu nó làm thì làm nó có biết còn nếu nó giữ thì làm sao mà có biết được thành thử ở tâm nhà phật dạy cho mình phải nhận định cái thực chữ điều lành với điều dữ tức là thiện giá và thế nào là thiện thì trong kinh phật định nghĩa thế này phàm làm những việc gì หิ้งเหลือมาถ่ายยานะติดงานนะติดหัวตายมันตกยังไงเบื่อก็เหลืองานยิ้มแล้วมันยังไงเบื่อก็เหลืองสื่อด้านก็หล่าละงานติดงานยาเหี้ยตายก็ถ่ายมันก็ถ่ายงานยิ้มแล้วมันยังไงเบื่อก็เหลืองแต่ก็ได้ละดีละเจ้าต่างตายก็หลังมาดีหลังก็เหี้ยตายมาดีหลังก็แต่ก็ได้ของหางก็ละตัวอยู่เขาจะอื้อเหนือไปเจ้าตัวอยู่จะย้อนดั้งหัวตาแต่ที่ดั้งหัวตาไปเหี้ยตายเขาจะย้อนเถื่อนค่ะแต่ไงเขาจะมาเหยื่อยังมาดีก็เพิ่มไม่ให้ก็หักตาก็ไหลอยู่ลายใช่ไหมมามันขาใหญ่ขาสานะแต่ก็ไหลอยู่ลายใช่ไหมมันหนึ่งใบขาหนึ่งใบขาหน้าตาไม่เหยื่อคือมือใหญ่ด้านละนะฮะขังดับเพิ่มไม่ให้ก็เพิ่มไม่ให้ด้านละยื้อหักตาตาหนึ่งใบตาอย่าเพิ่มด้านนะหักเบาขึ้นเยอะเอ็นตัวเยอะดังค่ะคือมือใหญ่ด้านละจะเป็นสร้างแบบมันยาวยื้อหักตาเบาก็ละสั่งงานลึกใหญ่ละคือมันเพี้ยค่ะมาเบาตาหลายตรงนี้ดีเพราะว่ายิ่งมาดีลาเราก็เลยนั่นแหละนะหมดนะมาตามมาครับเนาะดีเหยียบลำดีเหยียบมืออย่างนั้นดีเหยียบมันใช้เลยงาด้ามันยึดด้าคือมันยึดด้าเลยงาด้าคือยึดด้ามันใช้เพื่อใครจ๊ะใครอ่ะงั้นมันดังตัวดังตังนะมันยึดจ้าคือยึดด้ามันเพราะว่ายิ่งมาดีลาคือมันยังไงบ้างเด็กๆที่เยอะถ้าเราเห็นตามันจะพาไปไงบ้างเด็กที่เยอะยายยายไม่ได้ยี่เยอะมันถึงตามให้ยี่เยอะนะถูกต้องมันถึงต้องมายี่มาเห็นตาตาดีลาแต่ยี่เจ้าหน้าเนี่ยเป็นน้องหน้าเยอะหัวตาหน้าหนักให้ดูแลหน้าหนักมามันข้างใหญ่ข้างปากเนี่ยตาหลายจังข้างหลายเนาะจะเห็นตาให้ตาเยอะตาเอาเนาะนี่ไงเดือดเนาะตาจะเจ๋วเลยยี่ลาเขาตาถูกต้องจิตก็เคลื่อนไหวเห็นตาหันก็เป็นยีราเป็นยีเยาบ้างล่ะต้องไปล่ะนะแต่ด้านล่ะบินเยาบ้างเนี่ยล่ะพายังมาบินมาด้านบินก็หลังอยู่ก็แอก็ไม่ยีอันบ้างเห็นตาก็ยีละจิตก็ยีละแอน่าน่าละเถอะต่างยีอันบ้างเห็นตาก็ยีละเถอะน่าน่าละจิตแต่ไม่ตายก็อีตาหันน่าละหลังให้จิตละละขาจะอีตาเกิดพายังนึกล่ะบินอยู่ยีราเนี่ยแต่ด้านบินนะจนบางคนก็ต่างจากยังเงาท้าเหยื่อตายเงาด้าลามใหญ่กันเหรอไม่ก็เลยมันด้าลามของตาจนสายเชือกก็ตันเงาก็ตกหวาเป็นดีลาแต่ก็ที่เงาด้าลามเป็นอย่างนักท่องย่างนะตกลาตกลาหนักตกลาแล้วถ้ายิงตกบ้าก็ยืนเลยมาบ้านเด็กแก่เงาที่ตาของเด็กลานักเพียรพาบรรลังไม่ยอมหลับเพียรพาก็หกเงินได้ยิ่งหนักก็ถามหลายๆการให้บ้าตั้งเงินได้คุยก็ได้ยิ่งเงินนักเงินได้ถึงให้ยืมเงินนะคุยหนักก็ได้บ้างหลายก็หลายก็ให้บ้าตั้งเงินได้ถึงก็ได้แอบเถอะแต่ในนักเพียรนักเพียรจะได้ถึงอย่างนี้เขาเชื่อขับก็น้อยหลังขับเตือนท่านนักขับนักขาหนาขับลีดาลีดาจึงนี่หกดังเลยดังเลยล้านยูถือตู้หัวว่าบางต้องตั้งเลี้ยถือเยอะจนถือว่าอันจะบาอันยุติยาวอันแบบนั้นอันบางเฮ็ดให้ที่หัวล้านยูยุติตัวแต่ตัดลึกบ้างไงตอนตู้หันหัวแป๊บถือไงถือเรือนบ้างไงยุติจะอันจะบาบ่าวมาบ่าวบาดเจ้าก็บางหัวล้านยูไม่ยุติยาวทำบางแล้วล่ะเถอะฮะหล่ะได้ที่หัวได้ใช่ไหมได้ที่เป็นเงินมาหาหาได้ยิ่งหนาหลับเตียงได้ยิ่งกระดังเลยเชื่อตอนได้ยื้อยาวอะถึงเวลาป้าเต๋อหลับป้าเต๋อหลับยื้อยาวหลับป้าเต๋อยื้อป้าเต๋อยื้อหมดเลยยิ่งหนาหลายตื้อเด็กเยือนเลยนะตอนเถื่อนตอนเถื่อนกันน้อยก็เถื่อนก็แอ๊ะจะขายยินจะเก็บหลังไม่ยากดึงจะให้มาตื้อจะขายแย่ถือขายเถื่อนตาก็หลายหมดยื้อมาถึงตาก็หลายเนาะยากเลยป้าเถื่อนเถื่อนตาทั้งก็หลายมีหยีลาดำก็หลายแป๊กละถึงก็ได้หลับเถอะวักยาก็เถอะหลาพี่มันลามหันหลังแล้วก็ถ่ายเต๋าที่จะบอกยาเลยมาหลายก็ปักต้มอย่างเลยถึงก็ได้ผมหลับเถอะจะต้องถ่ายน้ำหลังเถอะแต่ยี่ยาเนื้อมันเหยียบก็ร้อนร่างยาวถึงแม้ดึงเนื้อเด็กก็เถื่อนยี่จะแอ๊ะจะต้องทำเถื่อนเถื่อนกันนะก็ได้หลังแต่ที่ลามมันเลยที่ลามก็ปักหันแอ๊ะมันเหยียบงานก็เหยียบอยู่ chính người của những bà mẹ, nhất là những bà mẹ ở vợ con á, vì sinh con chiều con phải không, cho nên người kia chiều nó mà nó thành thi, tôi nói thấy thì coi như bà mẹ thương hiền lành quá, nhà rất sợ và vô tình bà mẹ nó thành đồng hội dữ phải không. Cho nên hồi kia ở Trung Hoa ông Thái Chuẩn á, nó ổng đi học mà ổng lười quá, ổng cứ ổng tới học là bữa đó bà mẹ đã bán bờ tạp quá đưa ông tên bà, mà thấy ổng bỏ học ổng đi chơi cái đã giận có chồng có cái của ông á, ông chợ ổng có bỏ cái nghe nó sợ, từ đó vì sao ổng quản nào thấy vẫn bỏ học, mà tới tuần sau mà sợ đó ổng đi học, học cho tới thằng tài là mẹ chết rồi nổi khi nhìn cái vật cái thọ trên chân ổng khóc, ổng nói ngoài cái thọ đó mà ổng mơ người ông thì như vậy mới nhìn ra ta thấy bà mẹ đang thấy chuẩn như là ác phải không, như là với đứa con mà dữ dằn, nhưng mà chính cái đó là thiện, còn như bà mẹ là con hướng gì vô cái nói thì con như là thiện nhưng biết đâu là ác, cho nên mình phải chết cho thiện kỹ vấn đề thiện ác. Cái thiện là nghĩ tới cái kết quả đầy đủ ở vị lai, còn cái ác là tới thiện tạc và vị lai vừa là tổn hại hết, cái đó là cái ác. Tại người khi hiện tại nó không tổn hại thì vị lai lại tổn hại, thì những cái đó là thiện ác. Thì như vậy tóm lại nó thiện ở đây nghĩa là một việc gì làm mà hiện tại này và như đời về sau có lợi thì đó là việc thiện, và việc làm gì mà mình và nhiều người có lợi thì đó là việc thiện, còn tái là làm cái gì mà có ích cho mình mà là hại người đó thì đó là việc ác, hay là làm việc gì mà hiện tại có lợi mà chỉ lao là đau khổ đó là việc ác, chứ không thiện. Cho nên nhiều khi nói rộng một chút là quý vị tu hành rồi không có phân biệt được cái thiện ác, rồi thấy như là có người làm thiện mà lại nhầm tưởng người ta là ác. Tôi ví dụ, như quý vị vô chùa rồi thấy thỉnh thoảng mà thấy các chùa mà quý thầy tu hành mà có ông bị nào đó không tin cái kỷ luật chùa có quý thầy bắt quỳ hương, bắt quỳ hương tàn cái hương đang không biết nào cái đồng ớt, rồi thấy phật tử tới thấy nóng ruột, cái cha cho thầy phạt ngay nghĩ vậy, hay là quý thầy có lẽ không có từ bi phạt mấy chứ nó khổ đó phải không, thì như vậy đó có từ bi không có từ bi, bởi vì trong nhà phật là luôn luôn nói tất thiện là cái hiện giờ có lợi ích mà có lợi ích cả lâu dài, và bởi vậy ông đạo họ đi tu mỗi ngày ăn cơm với bà na thí chủ, bây giờ ông làm biếng không tụng kinh, và nếu chứ bà thấy vậy hoài lấy gì mà bà nợ bà na thí chủ, rồi sao mà ông chết ông đạo được một phải không, vì thương sợ ông đạo được một cho nên tất ở phải tụng kinh, ở không nghe lời phải phạt, ta thấy dân là tuổi đi, đó là như vậy hành động đó mới thấy gì là dữ là ác, nhưng mà sự thật cái đó là thiệt chứ không phải là ác. Mình nói như vậy để quý vị thấy như là tuy hiện tại mình thấy coi như có một hai cái làm khổ cho người ta, nhưng mà sự thật cái khổ đó không phải là cái ác, chứ đừng có hiểu lầm đó là vô chùa tu hành rồi mà thấy hành người này người kia phạt người nọ là coi như dữ quá hay là làm như vậy là ác thì đó là bệnh. Bây giờ nghiệp nói tới chữ nghiệp, nghĩa gì kinh này nó Phật thiện nghiệp đạo, nãy giờ tôi chắc nghĩa chữ thiện rồi, bây giờ nói về chữ nghiệp, nhưng mà nói chữ thiện mà nãy giờ thì quý vị có thấy được ác chưa, nghiệp với thiện là ác phải không, và nghiệp với thiện thì như khi nãy tôi nói đúng về thời gian, hiện tại có lợi vị lai có lợi, nhất là vị lai có lợi thì cái đó là thiện, thì nếu mà ác thì sao, là ngược lại dù giả sử hiện tại có lợi mà chỉ lai đau khổ đó là ác phải không, và đúng giờ mà không gian mà nói tự làm việc gì có lợi cho một người hoặc hai người mà tổn thương nhiều người thì đó là ác phải không, và như vậy thì định rõ cái nghĩa thiện ác vào. Bây giờ tới cái nghiệp, chỉ nghiệp trên bà Phật á, thật ra mọi chuyện vừa xong thì giảng được 1 giờ, 2 giờ đồng hồ. Nhưng ở đây thì tôi cũng nói gọn gọ cho quý vị nhớ. Vì tâm là Phật giả là nghiệp. Mà chỉ nghiệp đây á, nếu mà dễ thân kỹ thì dễ làm lắm. thường thường ba có Phật tử làm gặp cái cảnh gì vui buồn thì hay nói để chế tạo cho mình phải vợ thì phải chịu vợ thấy không, có ai nói được không? Rồi nó là chế tạo cho mình vợ thì tại sao mình là Phật tử mà bởi vì chế tạo chế tạo thì tất nhiên nó bạch với bạn con bà Phật đúng là người Phật tử khi mà là cảnh khổ như vừa nói đó là do cái nghiệp của mình đã định hay là cái nghiệp của mình phải chịu chứ không cho nó chế tạo. Mà tại sao mà tôi lại nói như vậy? Thì đây là nó có nhiều lý do. Vì những cái lý do đó thì nếu mà không giảm tập á thì rất ít người thấy đó, vì nó tế nhị mà nó lại có những cái thâm ý trong đó. Mọi người thế gian ba có hai có những hay là có những cái ý mà thầm định. Bởi vì cái tập truyền lâu đời của chúng ta thì ai cũng nghĩ rằng mình tham gia đây hoặc giả là do tạo hóa đã định cái số phận của mình. Nếu tạo hóa định hay là nói cái khác là thượng đế hay là nói cái khác nữa là những cái đời thiên liên đã đoán định hay là sắp đặt cho mình rồi ra đây rồi phải sao chịu vậy, nghĩa là do thượng đế hay là tạo hóa sanh ra mình vậy, sanh mình ra đây rồi phải sao mình chịu vậy, chứ không có quyền trốn lại, không có quyền mà tha đổi. Đó là một quan niệm. Còn quan niệm khác nữa thì đỡ thừa rằng mình sanh đây ra đây là do cái số mệnh đời trước đã định sẵn cho mình, để số mệnh đời trước đã định cho nên mình phải sao mình cũng chịu vậy, phải không? Cho nên mới gặp cảnh khổ là đã tại cái số thì nó nghèo khổ. Còn gặp cảnh duyên là tôi có cái số tốt thành ra được thiên phú. Từ hai cái thuyết đó đối với Phật giáo không thừa nhận. Đại thêm có một thuyết nữa, họ nói rằng con người sinh ở đây là do sự không có nguyên nhân, không có gì hết, rồi rủi mai, rủi thì khổ, mai thì vui, thành nó đẹp đó là mai, mất đó là rủi, và do sự rủi mai tức là thân nhân tương duyên. Từ ba cái thuyết đó, quý vị thấy người có hiện tại có mắc kẹt không? Nếu là không có mắc kẹt đỡ thừa tạo hóa thì mắc kẹt đỡ thừa số mệnh, phải không? Còn không đỡ thừa số mệnh thì đỡ thừa rủi mai. Nè, ba cái đó đó trong nhà Phật đều không chấp nhận. Mà nhà Phật nó là do nghiệp. Thì như vậy cái chủ nghĩa của nhà Phật nó khác gì giữa cái số mệnh, chủ nghĩa của nhà Phật khác gì giữa tạo hóa hay là khác gì giữa rủi ma. Nhưng đây là tôi dẫn một số nguyện sinh khác mà có lẽ sau này cả học như giờ cần giải thích trước. Như Tăng A Hàm có một bài kinh Đức Phật nói thế nào? Đức Phật nói rằng nếu có người chỉ cho rằng cái khổ vui hiện tại của mình đó là do tạo hóa định thì Đức Phật nói cái đó không phải. Có người chỉ cho rằng cái khổ vui của mình là do số mệnh định, Đức Phật nói nó cũng không phải. Có người chỉ cho cái khổ vui của mình là do rủi ma định thì Đức Phật nói cũng không phải. Thì như vậy chủ trương của Đức Phật thế nào? Thì Đức Phật ngài chủ trương rằng tất cả cái khởi vui của con người đó là do cái hành vi của con người tạo ra. Hành vi của con người tạo ra và hành vi đó gọi là nghiệp. Nghiệp là gì? Tức là những hành vi của mình, tức là những cái hành động từ nơi tâm, tức là thường thường gọi là ý đó, và nguyện gọi là khẩu thân, nè thân khẩu ý do ba cái đó mà tạo thành ra nguyện. Thành những cái hành vi của nguyện, hành vi của thân, hành vi của ý mà tạo ra cái khổ duyên của thân tại ai làm ra? Không phải tạo quá, cũng không phải thế mệnh, mà cũng không phải rủi ma, mà chính là do có hàng gì của con người. Tôi nói như vậy, nếu bị nghe cũng khó hiểu, phải không? Bây giờ Phật có dùng ví dụ. Phật ví dụ như thế này, như có một cái thiếu thanh niên. Thiếu thương một cô thiếu nữ. Yêu một thiếu thương cô thiếu nữ đó, rồi tá lại cô thiếu nữ là tăng thương chút. Mà lại thương một người khác. Thầy thương mà thương người ta, mà ta không thương mình. Thầy hỏi cái chú là ta buồn, có phải không? Dạ, thành ra cái chú thanh niên đó, chú buồn, chú khổ. Buồn khổ một thời gian lại sao mà không có chú thích cảnh. Chú nói tại anh sao ta thương, không thương mình thương người ta. Cái đó là ngu dạ. Thì từ đó là ta chú bỏ chú làm thương nữa. Mà khi chú không thương cho đó nữa, rồi hỏi vợ chú cô đó là thương người khác, chú còn khổ hả? Hơi khổ. Thì như vậy cái khổ của cái chú thanh niên đó, tại ai? Tại số ngạn bệnh, tại tạo hóa bệnh, hay là tại cái gì bệnh? Ông vợ, ông nói thế nào? Bây giờ anh chịu khó, anh cất dùng, bởi vì lâu nay người ta biết anh là người lương thiện. Nếu anh cất thì chắc là hẳn ai chết mất. Bây giờ anh cất dùng vấn đề này cho tôi. Rồi chừng làm qua cái vụ này là tôi bán thì tôi chia anh 2 triệu hoặc 3 triệu. Thì anh là nghe kiếm một cái hoàn cảnh. Nếu anh làm thì đó giờ lương thừa không ai biết, không ai nghi. Và nếu mình cất cái này thì chỉ tốn xong cất chừng 5 người nữa hay là nửa tháng. Mà người ta bán ra chia mình 2-3 triệu. Thì dễ quá, phải không? Một số tiền khổng lồ sẽ tới cho mình. Bây giờ trong hai cái đó, hoặc là ổng bị cái lòng tham nó thúc đẩy ổng, ổng nhận, hoặc là ổng có cái trí nhớ, ổng thấy rằng cái của là bất lương, dù đó có như cũng là không tốt, để ổng từ chối. Thì giữa hai cái đó, quý vị nghĩ là nếu là ổng chấp nhận cái lời để cho ông là ông tạm đó, ổng nhận giữ, ổng tốt cái món đồ đó, tức là ổng làm việc theo cái lòng tham đó, phải không? Nhưng khi ổng nhận giữ đó là cái ông, người ông tạm nó giữ bị bắt, bắt xa bắn chiều nào cũng xa là cái vỡ ông đó. Ở khi sai, tức như ông nó bị bắt lại. Ở khi bị bắt lại thì lúc đó ông là phải tù đài, phải khổ, phải không? Thì cái khổ đó tại ai? À, giờ nó khổ bạn đổ thừa, bảo số thì nó nào giữ đó, phải không? Đổ thừa như vậy được không? Không có được, phải không? Tại vì mình không làm chủ được lòng tham của mình, để lòng tham nó thay chủ mình, nên mình phải chịu cái khổ này. Thế nếu lúc đó, ổng nó phải chuyển được ngay, là ổng từ chối, vì ổng không tham, ổng từ chối. Thì lúc đó ổng đang có tai nạn mà phải tự rạp về cái vấn đề mà chiếm chấp đồ giới, thì phải không? Thành như vậy ở trước một hoàn cảnh, quý vị hiểu rằng nó như vậy là mình mới thấy rằng trước một hoàn cảnh mà có thể mình phải bị khổ, mà cũng có thể mình khỏa khổ. Nghĩa là trong 50 phút đồng hồ mình chiếm được thấy khổ, mà cũng trong 50 phút đồng hồ mình sẽ chịu khổ. Thì cái khổ đó ai định, ai đem cho mình? Thành thử là nhiều người không hiểu. Rồi đó là tôi tạo cái số. Thì như vậy tức là họ không chịu trách nhiệm cái lòng tham của họ, phải không? Họ không chịu trách nhiệm lòng tham họ. Mà nếu không chịu trách nhiệm lòng tham thì họ có sửa hả? Thì vì họ cứ đổ thừa số như vậy. Rồi nếu làm tại số thì đâu có sửa. Còn nếu là biết là nghĩa à, tại vì mình có cái nghiệp tham lam, mình không chịu được, cho nên mình phải chịu vậy. Thì bây giờ cố gắng làm sao sửa cái tâm niệm xấu của mình, đừng cho có tham lam nữa. Thì như vậy, khi mà chúng ta hiểu về nghĩa đó, thì mới thấy rằng con người có quyền chuyển đổi tất cả những cái khổ, mà cũng có thể con người chịu tất cả cái khổ, chỉ do mình định lấy. Nói như vậy thì quý vị cũng còn nghi. Và như vậy cái nghĩa đó, như nãy giờ tôi ví dụ hai trường hợp đó, thì chỉ là con hiện tại thôi, phải không? Nhưng mà có nhiều người sanh ra lạc là ngã đã già rồi, chung sướng rồi, phải không? Thì như vậy là có gì bệnh? Thì rất nhiều người ta nói đó, tất cả người đó bệnh, phải không? Nhưng là cũng không phải. Thì cái nghĩa của Đạo Phật nói, cái nghiệp đó nó tiêm đã quá khứ, tưởng tả nghĩ là tức là cả ba đời, đời trước, đời nay và nhiều đời sau nữa, chứ không phải cái nghiệp của một đời thôi. Có nhiều chuyện nó chỉ trải ra trong một thời này, mà có nhiều chuyện nó đã nhiều đời về trước. Mình coi thí dụ thêm nữa nữa, mà thí dụ như bây giờ có những vị ở trong năm mười năm về trước, ở trong xóm hoặc là ở trong nhà cửa có những người giúp việc này kia, và khi đó quý vị hoặc là vô tình hoặc là cố ý làm cho người nào đó buồn, hoặc là bằng lời nói hoặc bằng hành động làm cho họ buồn, họ tủi, họ tức. Nhưng mà lúc đó họ là người cô thế, họ không có buồn, cho nên họ cứ buồn tức mà họ đổ hầm đổ bụng, họ không nói là được. Thì cái người mà làm cho người ta buồn đó, bởi vì người ta không nói, người ta có biết, cho nên mình nghe bỏ ra, mình không nhớ. Rồi năm người năm về sau, thì sau những việc đó đối với người làm ra, họ không nhớ, không biết gì hết. Nhưng mà cái người bị buồn đó, họ có quên không? Chắc là không quên. Và khi họ không quên, cho nên khi nào đó, nếu mà họ có biết, họ được ra làm ra, nhất là cái thời bây giờ. Nói như là hôm qua, hôm kia là người dân thường, mà bữa nay có thể thành một người ông có quyền thế. Ở khi đó mà họ đừng có họ trở thành người có quyền thế, thì lúc đó sao? Lúc đó thì họ tìm cách nào, cách nọ để họ trả thù. Và khi họ trả thù, tức là hạ lại cái người mà hồi trước làm khổ họ đó. Thì lúc đó cái người mà hồi trước làm khổ cho họ, đâu còn nhớ nữa, phải không? Đâu có nhờ những cái hành động của mình hồi trước làm cho người ta khổ, bây giờ họ trả thù mình. Cho nên lúc đó mình quên đi, và bây giờ ta làm khổ cho mình chút, mình chơi tài chơi đất. Nó tặng hay sao mà tôi như vậy mà cái người đó lại ác lại hạ tôi này kia. Mình cứ mình chơi hoang, mình chơi tài chơi đất. Nhưng mà sự thật ra có như không không? Cái đó là tặng mình làm, phải không? Mình làm mà lâu ngày mình quên. Nhưng khi đó mình vô tình, mình không để ý, rồi mình quên đi. Thì bây giờ đây nó mới trả lại, thì tóm lại thì những cái đó là chỉ trong một đời hiện tại, do cái hành động hoặc những tâm nguyện hoặc lời nói của mình làm đau khổ người ta, rồi mình quên. Cho nên khi người ta trả lại, mình chơi cài cho đất, thì nó tại sao có như vậy, thì sự thật là không phải như không, phải không? Nó đều có nguyên nhân hết, đều có lý do mà tại mình quên thôi. Vì vậy cho nên cái hành động mà mình làm đó gọi là tạ nguyện. Thành ra cái quả của sau này đó, khi mình làm những cái hành động xấu, cho nên sau này chịu cái quả đó xấu, thì đó gọi là cái nghiệp ác. Và nếu mà mình làm hồi trước những hành động thiện, thì sau này đó mình mà được người ta giúp đỡ lại mình, hoặc là ta má ơn mình, thì gọi là hành động thiện. Đó là cái ví dụ trong bài hiện tại. Thì nói với bài quá khứ cũng vậy. Cái người như bài quá khứ, vì trong kinh Phật nói, cái cuộc thống chế của mình á, cái thanh này, một sanh sanh ra rồi chết đi, nghĩa là kiếm sanh rồi tử, tử rồi sanh, cũng như mà nó mình hiện giờ mặc áo rồi lỡ ra hai mà mình lại lát thai là cái khác cứ đổi thai đổi thai ít giữa cái đó đắp cho mặt cái khác, cứ vậy mà mắt mặt là như bao nhiêu lần áo rồi có chết thấm cho mình như vậy. Nó không biết bao nhiêu lần nhưng nó biết một lần này, bởi không biết bao nhiêu lần cho nên tăng bao nhiêu lần chết thấm đó. Mình đã chịu bao nhiêu lần khổ, hay là đã tạo bao nhiêu lần nghiệp, thiện cũng có, ác cũng có, tốt cũng có, xấu cũng có, đủ thứ nghiệp. Bởi vậy cho nên, nếu mà đời trước mình tạo nghiệp lành á, thì ngay đời bây giờ sanh ra lọt là mẹ là tiên trước, gặp những cái duyên. Nhưng bây giờ quý vị á, nếu mà tỷ dụ như và hiện đời, như những cơ mà sống tới giờ chừng 40-50 tuổi á, thì chỉ điện từ hồi nhỏ cho tới bây giờ tới 40-50 tuổi rồi, mấy cô thấy rằng chọn đời mình là làm lành hết không? Có ai chọn đời làm lành hết không? Thì trong đó có cái lành và cũng có cái dữ, phải không? Bởi có cái lành quen cái dữ á, cho nên bây giờ lấy cái đó mà mình chết. Thì hồi đời trước cũng vậy, nhờ có tham gia nhờ thiện lắm đó là 100% thì mình cũng thiện lắm là được 80%, phải không? 80% là được, hoặc là 50%, hoặc là 60%, 70%, cho đến 80% là thiện lắm rồi.
và đã có chữ phần tâm, tức là còn có hai chữ phần tâm ác. Mà có hai chữ phần tâm ác thì trong gia đời này mình có thể là già có sinh trước, nhưng mà lâu lâu chỉ chiên những cái ác ở trong đó, cho nên khổ. Nhưng lâu lâu tuy là sinh trước con ăn mà áo mặc đầy đủ hết, mà lâu lâu cũng có những chuyện buồn, lâu lâu cũng có những tai nạn, không có nào tránh khỏi. Thì cái đó là nhiều khi không biết được tất. Nó tại sao mà tôi hiền lành lại có cái đó? Thì thật chứ ai mà hiền tạm bợ, chứ phải không? Đó như già quý cơ hết, tâm hiền tạ, thì mình biết nó là hiền đó. Nhưng mà đâu hẳn là từ hồi nhỏ tới bây giờ hiền là tạm. Lâu lâu cũng có chưa là hai cái dữ dữ trong đó. Thì có những cái dữ đó cho nên dữ lai rồi. Nó cũng chưa là hai cái sở trong đó, không hết là tính sở. Dữ như vậy thì biết rằng, tâm cuộc hiện tại này, mình chịu khổ, chịu vui đó, vừa do cái nghiệp hay là nói cái khác là cái hành vi của mình. Đời trước, đời trước có thiện cho nên bây giờ mình mới gặp vui, đời trước có ác cho nên bây giờ mới gặp khổ. Cái đó là cái mình tạo cho mình, chứ không phải ai tạo, mình đổ thừa ai hết. Đổ thừa cái đó là tốn trách nhiệm, chứ không phải là thiện. Và bây giờ vào dưới cái kho này, mình được vui, mình thấy khổ thì cũng cứ ngay trong đời này, mình nhắm đó mà làm. Nếu cái nào mà làm cho ta đau khổ thì lúc đó là cái nhân cái sau này đau khổ. Tránh. Mà cái nào mà làm cho người ta được vui vẻ thì đó biết cái nhân sau này được an vui. Thì cứ như vậy mà làm thì gọi là làm tạo nghiệp lành. Còn nếu ngược lại đó là tạo nghiệp ác. Thì như vậy cho nên đó là cái tu nó có giá trị. Khi mình nhận định cái đúng đời thì tất nhiên cả đời của mình mới biết tránh khổ mà làm phước. Chứ còn không nhận định được như vậy rồi mình cứ tưởng rằng đời mình là làm là tốt lắm, nhưng thiệt ra không phải hoàn toàn. Cho nên nghĩa là nhiều người họ ác thời họ ác, nhưng mà đâu phải trước đời họ ác hết, thỉnh thoảng họ cũng có là hai cái lần. Vì vậy cho nên có nhiều người họ khổ mà thỉnh thoảng họ cũng được là hai cái như. Còn có nhiều người làm nhưng mà đâu phải trước đời đều làm, cũng có chuyện là hai cái ác. Cho nên tuy là hiện tại thấy sinh trước mà thỉnh thoảng cũng có những cái ba buồn hẳn thánh khổ. Đó là để tôi nói rõ cái ý nghĩa nghiệp. Thì như vậy trong nhà Phật nói nghiệp nó khác hơn cái tâm nho hồi kia mà nói số mệnh. Bởi vì ta như quý bà quý cô mà khi nói rằng cái số tôi đã bệnh như vậy thì quý bà quý cô còn có hy vọng gì đẩy được không? Nói là số mệnh bệnh rồi thôi chịu phải không? Và thôi bó ta được bất lực. Còn như mà khi quý vị nói là nghiệp thì sao? À, nghĩa thì chuyển được, nghĩa là do cái hành vi, cái tạo tác của mình. Và hồi trước nhớ hành vi tạo tác xấu như vậy, chuyện người khổ, và chỉ hành vi tạo tác làm đi, thì lần lần nó chuyển. Tự nhiên hồi trước mình vay nợ, mình thiếu nợ 200 ngàn, bây giờ cho nên bị nợ nó kéo, thì đợi. Bây giờ muốn cho hết nợ là không có cách nào khác hơn, đành ráng làm cái nhiêu tiền trả, chứ là như dành dựng trả lần lần nó hết. Phải không? Có đó là thì thịt không cản chối gì được hết. Chứ còn đổ thừa nói là tôi lỡ chứ nợ tại cái số tôi hơi đen. Rồi cứ vậy, rồi cứ nói vậy là tại cái số bây giờ số làm cũng dưới. Rồi vậy là hồi không mà chờ cho hết nợ thì làm sao hết. Phải không? Cho nên là biết rằng mình lỡ làm ăn thất bại cho nên mang nợ. Thì giờ muốn hết nợ đó thì chỉ cố gắng tìm cách này cách nợ làm ăn tiết kiệm dành dụng để trả. Thì rồi phải hết nợ đó. Cho nên cái nhà Phật nó chuyển nghiệp là vậy. Nó chuyển nghiệp bằng hai cách. Như tôi nói hồi nãy, là trước cái hoàn cảnh đáng tham mà mình có trí khôn ngoan, mình chẳng đứng làm khoan được, thì giả sử cái nghiệp mình sẽ khổ về tù tội, mà mình chẳng biết được làm khoan, mình chuyển ngay được. Chuyển ngay được cái nghiệp mình phải khổ đó. Thì đó là tại sao chuyển, tức là chẳng được cái tâm sống mình. Đó là một trường hợp thứ nhất là mình chuyển nghe được tức khắc. Còn trường hợp thứ hai là mình ví dụ ở trong cảnh mà nghèo túng khổ sở bệnh tật thì mình ráng ăn hiền ở nó đẹp hơn. Đó là cái ý nghĩa. Thì nãy giờ mình nói đó là nói giả thuyết cái đề kinh, thì như vậy đó là thập thiện nghiệp, tức là mười cái nghiệp lành. Mười nghiệp lành đó là mười cái hành động, nghĩa là tốt để cho mình được an vui. Cái người hành động đó sẽ dẫn mình đi tới những cái chỗ an ổn sáu bạc, cho nên gọi là đạo. Chữ đạo là con đường đó. Nó là do người cái điều này nó đưa mình tới những chỗ an ổn vui vẻ, cho nên gọi là đạo. Thập thượng nhược đạo, chữ đạo tức là con đường đưa tới cái chỗ an ổn vui vẻ, gọi là con đường lành. Còn như thế tam ác đạo tức là ba cái đường dữ. Đường dữ là gì? Đường bạc, đường mộc, ngạ quỷ, thức tâm. Cho nên người nào làm thập ác tức là đi trên con đường địa ngục, ngạ quỷ, thức tâm. Còn người nào làm thập thiện thì đi trên đường của cả người, của cả trời, và lần lần lên tới các quả thánh đó. Cho nên nói là đạo thì tóm là cái đề kinh thập thiết thập thiện nghiệp đạo kinh, nghĩa là kinh Phật nói về cái nghiệp lành để đưa người ta tới cái quả lành, đó là thập thiện nghiệp đạo. Và bây giờ đây đi vô trong kinh.